mình đã từng là mình đã học cách của Đức Phật Thích Ca quảng cáo không? Đừng có chết, chết không có giải quyết được vấn đề. Mà chỉ có can đảm chị chết, tại sao chị không can đảm chị sống? Mà chị chết nhiều người khổ, mà chị sống thì nhiều người. Vì một người làm khổ mình mà mình quên hết những người thương mình sao? Trên đời này một người làm khổ mình thì cũng có 10 người khác thương, chứ đâu có lẽ nào mà một người làm khổ mình rồi trong cái người 10 người khác đi theo họ và làm khổ mình đâu. Mà đa số mình cứ vì cái người khổ làm khổ mình chết, nó ngộ vậy chứ. Vậy kêu tỉnh thì mà là mê, mê quá chừng. Mà gặp ai cũng thấy tỉnh đi, tỉnh đi. Cho nên đó, ngày xưa mình có một vị thiền sư Việt Nam, ngài nói chúng sanh mình là những người sống sai chết chết mộng. Sống thì đó, bây giờ mình thấy mình đi ngờ ngờ vậy chứ mình suy nghĩ rất là sai lầm. Cái cách suy nghĩ của mình rất là tiêu cực. Một ví dụ như là cha mẹ thương mình mà bao giờ mình khóc vì cha mẹ đâu, ít lắm. Khóc vì cái người đó đó. Cái người mà làm khổ mình khóc ngày khóc đêm, bỏ ăn bỏ ngủ, chứ ít có người nào cho tôi nhớ mẹ tôi nhớ ba tôi bỏ ăn bỏ ngủ đó. Hiếm lắm. Cho nên nhà thơ Nguyễn Bính anh cũng nói rồi đó, mẹ cha thì nhớ thương mình, riêng mình để nhớ người tình xa xôi. Cho nên ông Nguyễn Bính ông cũng là một thiền sư rồi, hiểu được tâm trạng của chúng sanh. Thì bây giờ mình mới nói với cái người kia, chết cũng là một pháp môn. Kết liễu cuộc đời mình nghĩ mình sao chết vậy, cái là mình xong à. Nhưng mà mình biết, mình đâu có biết rằng mình bỏ cái cảnh giới này, mình đi cảnh giới kia nó cũng lưu yêu dữ lắm, bỏ chuyện còn khổ hơn nữa. Tại vì sao không? Một cõi đi về, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Chị bỏ cõi này chị vô cõi kia chị cũng phải đi vậy, mà đi cõi kia độc hành độc bộ còn khổ hơn. Đâu có ai thấy mình tự giận chứ, thôi để tôi tự giận tôi chết theo cho nó có bạn. Không có. Cho nên không có chết, trước sau cũng chết, trước sau cũng chết. Vì cái sự lớn của cuộc đời này là hai chữ thôi, sanh tử. Bây giờ đại chúng cứ suy nghĩ cho kỹ là có phải trong cuộc sống của chúng ta làm tất cả mọi việc chỉ vì hai chữ sống chết không? Tìm mọi cách để kiếm cho mình một sự sống, sống sang, sống trời, sang trọng, giàu có, sung sướng, đủ mọi cách. Thậm chí mình lường gạt, mình làm đủ nhất hết, chỉ vì muốn có sự sống thoải mái, tiền rủng rỉnh trong túi vậy thôi. Rồi khi mà mình đi vào một cái con đường nguy hiểm cũng tìm mọi cách, bỏ tiền ra bao nhiêu cũng được để tìm cho mình cái sống thôi. Miễn sao cũng được hết. Thậm chí bây giờ tôi bỏ tiền ra tôi mua chuộc hết cũng được nữa, miễn sao tôi sống thôi. Thì sợ chết lắm. Vậy mà hở tới chắc chết. Đừng lo, chết là chắc. Chết là chắc. Đừng có lo đụng chuyện cái chắc chết. Khỏi lo chuyện đó. Trên đời là không có gì chắc hết, chỉ có chết chắc thôi. Và chính mình hiểu như vậy, cho nên á, cái chữ mà vô lượng pháp môn tu của đạo Phật á, nó không còn xa vời. Mình nghĩ là pháp môn nào mà thật sự mình đang ứng dụng những pháp môn trong cuộc sống của ngài của mình mà mình không hay. Ví dụ mình nói chị ơi chị, thì ở bên bên trại bên bên Việt Nam đang bão lụt, chị giúp đỡ cho mình, giờ mình gom lại mình giúp, mình khuyên người ta bố thí, không cần nói đạo gì hết. Đừng có nói, có nhiều người ta không tin với cái nhân quả tội phước, đừng khỏi nói. Bây giờ trước mắt nè đó, bây giờ trước mắt là giờ người ta đang bảo luật nè, mình có thể giúp được gì không? Mình khơi cho người ta một cái nguồn bố thí. Chút xíu nữa trước khi chúng ta kết thúc thì chúng ta sẽ chắp tay hồi hướng công đức cho ba mươi mấy người Việt Nam ở Nghệ An mới vừa đi tìm sự sống ở bên nước Anh đó, rồi bị chết ở trong cái thùng xe đó. Quý vị có biết chuyện đó không? Đó, chút xíu nữa mình trước khi mình kết thúc sáng hôm nay, mình sẽ cùng chắp tay cầu nguyện cho các vị. Các vị đi làm gì? Đi tìm sự sống. cũng giống mình ngày xưa vậy thôi. Vậy thì quý vị thấy rõ ràng, từ sáng cho tới tối mình mở mắt ra là đi tìm sự sống. Mở mắt mắt ra xong cái sáng nay ăn cái gì, ăn chưa xong đang ngồi ăn sáng, lát trưa ăn cái gì, đang ăn trưa cái bàn chiều để ăn cái gì, rồi thậm chí tối trước khi đi ngủ mai ăn cái gì, có không? Vậy thì mình tham sống muốn chết. Nhưng mà nó ngộ cái là chuyện gì mình nói ra cũng có chuyện chết sẽ thôi. Trời ơi tức muốn chết, trời ơi vui muốn chết, vui cũng muốn chết mà tức cũng muốn chết, trời ơi buồn muốn chết, thậm chí luôn mất thương muốn chết. Thương muốn sống đến thương nữa. Vậy thì rõ ràng sống chết nó liên hệ với nhau. Vậy thì cái pháp môn của chúng ta không phải là niệm Phật đợi chết á. Ai mà niệm Phật, niệm Phật làm gì? Niệm Phật thì nửa chết về trảnh nô quê cũng được. Anh tu vậy là anh tu rung rã mà anh không thấy được sự sống. Mình niệm Phật ngay bây giờ đúng, đồng ý là mình niệm Phật để chết mình về trảnh. Nhưng mà kết quả ngay trong giờ phút này niệm Phật có phải có kết quả là tâm hồn mình được thanh tịnh. Tâm hồn mình được thanh tịnh, trí hóa mình được sáng lên, để mình chọn cho mình một lối sống không trụy lạc, không buông lung. Mà người sống không trụy lạc, không buông lung thì đừng lo, sống an, chết vãng sanh. Chữ vãng sanh là gì? Sanh là sống, vãng là đi tới. Thí dụ có bà đến đây sáng hôm nay, quý vị sẽ nói ô, thầy vãng lai. Vãng lai là đến đây này, rồi chút xíu nữa có bà đi về. Có bà chỉ vãng lai chứ có bà không phải thường trụ. Quý vị là thường trụ, thầy chủ đề đây là thường trụ, còn có bà chỉ là vãng lai thôi. Vậy thì tại sao mình sợ vãng sanh? Vãng sanh là gì? Là mình đi tới một sự sống mới, mà không phải chết với bản thân ngay bây giờ, ngay trong giờ phút này. Quý vị đang khổ quá chừng luôn. Ngày qua có một cô, cô nghe bài giảng xong cô ra ngoài, cô lại cô khóc. Cô nói ngắn gọn thôi vì không có thời gian. Con cảm ơn thầy bài giảng hôm nay, thầy đã khai thị cho con một mối đau khổ nhiều lắm. Ngay trong buổi giảng con đã rơi được cái khổ đau đó. Cô nói bản thân không? Bản thân là mình đang sống triền miên của khổ đau. Khi mình bừng tỉnh ra, mình hiểu rồi, vãng sanh. Giống như có bài dẫn với Phật tử trong đoàn đi hành hương vào hoàng pháp Linh Hàn. Thật ra chuyến đi này chính là có bài đi giảng, nhận lời bên Hàn bên Nhật. Nhưng mà nếu đi khơi khơi vậy uổng, cho nên thôi sẵn dịp vậy tổ chức thành một đoàn đi hành hương. Cái quý vị qua Hàn, quý vị mở mắt thấy núi đồi, mà mở đồi thấy kim chi. Trưa nào, trưa và chiều vô chỗ ăn cơm là cứ nhớ vô tô là thấy bibimbap. Rồi giờ mới đổi câu ngược lại là mở mắt thấy núi đồi, mở đồi thấy côn trộn. Trời ơi, Pháp Hoàng mới nói ăn đi nghe, ăn cho hạnh phúc 10 ngày này, đi vài bữa nữa bên kia ăn cơm trộn, qua đây ăn cơm dắt. Giảng sanh từ Hàn Quốc qua Nhật. Rồi hôm qua sáng rồi giảng sanh từ Hàn qua đây rồi có chuẩn bị ăn cơm dắt nghe. Pháp Hoàng nhớ năm 2011 và tới đây đi Phật sự. Suốt cả 5-6 ngày, 7 cả tuần lễ ở đây, mà sáng trưa là cứ tới giờ ăn là chạy vô 7-Eleven mua cục cơm, cục cơm trắng và dắt vuông vuông ba góc đó, cứ cục cơm đó với cái miếng muối là xong rồi, ăn cả tuần lễ như vậy. Nhờ ăn vậy chắc thịnh. Thưa đại chúng, là vãng sanh nghĩa là khi mình từ một cái cõi này mình qua cõi khác chứ không có gì cả. Thì quý vị mới nói là vô lượng pháp môn tu, thì bất cứ cách nào mình giúp cho người đó giải thoát được cái khổ đau của họ là pháp môn. Thì mình không cần phải gò bó pháp nào, và mình cũng đang học cách của Đức Phật Thích Ca là giới thiệu, nhưng mà mình giới thiệu một cách tối tân hơn, không cần lời kinh tiếng kệ gì cả. Hồi xưa là mình thấy trong kinh diễn tả là ở đức cận cõi đó có Phật gì đó đang nói pháp, chúng sanh nào muốn về cõi đó phải làm việc này việc kia. thì chúng bây giờ chúng ta cũng làm thế thôi. Mình thấy một người là đau khổ, mình tới đó mình khuyến hóa cho người ta. Thưa đại chúng, bản chất của cuộc đời này là khổ, nhưng không có nghĩa là khổ hoàn toàn. Bởi vì trong kinh nói á, cõi trời và cõi địa ngục có khó tu lắm, tại vì địa ngục là khổ triền miên, khói lửa, không ai thuyết pháp cho nghe. Còn cõi trời á, có người thuyết pháp nhưng mà vui quá không chịu nghe, cho nên hay cõi đó khó tu. Bây giờ mình đưa một cái ví dụ đi, mình sống ở cái quốc độ này nè, sung sướng đủ kiểu hết, cho nên tuổi trẻ ở đây mà đi chùa là hiếm mà. Và Pháp Hòa rất là vui á, sáng hôm nay đến đạo tràng chùa Việt Nam đây là các anh chị em Phật tử khắp nơi đổ về đây, chứ không phải riêng ở vùng này, mà nhìn xuống thấy các Bồ Tát trẻ rất là đông. Vậy thì cộng đồng Phật tử người Việt mình ở Nhân vẫn tiếp tục được cái con đường đó. Mình đã có chùa rồi, bây giờ mình chỉ cần mình tu thôi. Chùa là tịnh độ, mình là dân của tịnh độ, mình là các Bồ Tát ở cõi tịnh độ. Mình phải tiếp tục con đường chuyển hóa bằng cách là tiếp người ở cõi khác, để cho người họ lọ sống tịnh độ giống mình. Thật sự cuộc cõi sống hiện tại đây, quý vị so với cái cõi sống của mình ngày trước ở Việt Nam sướng hơn không? Vậy thì tại sao mình còn vẫn chưa hết khổ? Vậy thì rõ ràng so với ở Việt Nam mình khổ hơn nhiều. Bây giờ ở đây tuy có khổ nhưng cái khổ mình chưa đến nỗi, thì phải ráng làm sao chúng ta vượt được cái đó để chúng ta vãng sanh. Mà thưa đại chúng, có thể một ngày vãng sanh nhiều lần, chứ không phải đợi chết mới vãng sanh. Đừng sợ chữ vãng sanh, và cũng đừng bao giờ sợ bài chú vãng sanh. Nói thôi tôi nghe bài đó tôi sợ quá, chưa chết sao tụi. Thưa đại chúng, nếu mình mà còn nghiệp á, giống như trong người mình còn bệnh á, không làm gì nổi hết. Còn bệnh một cái ăn không biết ngon, ngủ không trọn giấc, đi đứng không thoải mái. Còn bệnh trong người là hoàn toàn không có một cái gì thoải mái cả. Thì chúng sanh mình cũng vậy, một chút khổ đau nó còn vướng bận trong lòng mình thì mình làm sao thoải mái được. Thì vậy cho nên đến với đạo Phật là đạo Phật chỉ cho mình những cái phương pháp tu tập để mình dừng khổ đau, mình nhìn một cái phương trời rộng khác. Cái này gọi là chỉ quán. Chỉ là gì? Là nhìn. Quán là nhìn thấy. Thí dụ đây, mình giận một đứa con của mình. Bây giờ mình tiếp tục mình giận nó, bây giờ hôm nào mình ngồi thiền, mình lấy đứa con mình ra, mình làm đề mục để mình quán về đứa con. Mình hãy dừng lại hết tất cả những cái khổ đau, cái phiền não trách móc đứa con của mình lại. Mình hãy quán chiếu coi vì sao nó nói như vậy với mình, vì sao nó hành xử như vậy đối với mình. Nhiều khi mình tìm ra cái nguồn cội, à, nó có nguyên do. Và trong cuộc sống này á, nếu chúng ta thiếu cái chỉ là cái nhìn, ví dụ một người làm xấu không bao giờ biết nhìn sự xấu, thì cuộc sống này sẽ không bao giờ có được niềm vui. Bản thân họ không có niềm vui và người thân của họ sẽ khổ vì họ triền miên. Cho nên người đó dừng cái xấu của họ lại, thấy cái xấu của mình sai, quay trở lại làm việc tốt. Cái đó là tu chứ gì nữa. Mà đạo Phật gọi cái đó là chỉ trì và tác trì. Chỉ trì là hãy nên thực hiện những gì cần dừng lại, và tác trì nghĩa là hãy nên làm những gì cần làm. Mà người nào có chỉ trì và tác trì thì người đó gọi là bỏ ác làm lành. Nói một cách khác, có người sẽ nói rằng đạo Phật là dạy cho mình bỏ ác làm lành, nhưng mà sao bỏ ác, làm sao để làm lành? Ác là gì mà bỏ, lành là chi mà phải làm? Thì mình hiểu là ác là gì, tổn giảm là ác, tăng ích là lành. Một lời nói là người khác tổn giảm, tổn thương người khác, đó là ác. Không cần giết họ, không cần phải làm gì lớn lao, nhiều khi một lời nói thôi, một hành động của mình. Cho nên Pháp Hòa nói ví dụ mình là trong cái ban tổ chức khóa tu đi, mình phải thật là khéo léo uyển chuyển để mình làm sao mình tiếp những người đến dự khóa tu với mình. Có đôi khi mình phải nghĩ rằng á, cái đoạn đường người ta đổ về đây, tả tâm tư người ta đổ về đây, mình phải nên mở lòng bằng mọi cách và nhẹ nhàng tiếp họ cho họ tu. Nhưng mà ngược lại cái người tới dự tu á, cũng đừng có nhiều cái gọi là đòi hỏi ở nơi ban tổ chức, mà phải thấy rằng người ta tổ chức rất là cực khổ và người ta đã sẽ cố gắng làm hết trong khả năng của người ta. Nhiều khi một người mà giải quyết 100 người thì đâu có dễ đâu. Mình nên du di nhẹ nhàng những cái gì không cần thiết. Cái này là chúng ta tạo cái nguồn vui sống tu tập cho nhau. Mình đến, mình là khách đến tu, người tiếp đãi mình cũng phải hết lòng. Nhưng mà ngược lại, mình là người khách đến dự cũng phải nhẹ nhàng và chấp nhận những cái vấn đề khó khăn. Tức là chúng nhiều lúc á, trong cuộc sống mình nghĩ mình bỏ tiền ra, mình đi vô quán ăn là mình có quyền, đúng. Nhưng mà cái đó rất đời và rất thế gian. Nhưng nếu khi chúng ta vào trong quán ăn mà chúng ta có tâm hạnh của một Phật tử á, thôi mình nhẹ nhàng bỏ qua những việc gì không cần thiết. Đấy, có quà đi ăn rồi thỉnh thoảng gắp thức ăn là có tóc nè, có những cái gì dơ dơ trong đó, thôi kệ đi, bây giờ nói gì mình nói cái người ta khó chịu. Nhiều bữa hôm một Phật tử dẫn đi vô cái quán, trên đường đi Phật sự vô cái xào cái dĩa mì ra ăn, hỏi có con ruồi. Cái con ruồi thì cái vị đó nói để nói cho bà chủ biết, mà nói mình nói là cho họ biết thôi chứ không có ý gì hết nha. Thì khi mà nói xong thì bà chủ nó bảo đi thôi, bữa nay bỏ miễn phí, bỏ free, nó khỏi. Vậy thôi bà sao dĩa khác, nó dạ không, bà xào ra đâu có nổi, chỉ nói cho biết cái. Nhưng mà cái bà chủ không dễ thương, phải chi xin lỗi, không biết một thiệt, ở chắc mới đem ra rủi rớt xuống. Đây này là bỏ tay nè. Thưa quý vị thấy không? Ví dụ một người mà làm ăn mà đây, người ta nhẹ nhàng là xin lỗi lập tức, không cần tạo một cái lý do nào khác. Mà ông chửi cho mình chỉ làm cái chuyện nó không cần thiết. Thì quý vị sẽ thấy rằng cái pháp môn của chúng ta nó không phải là những pháp, ví dụ quý vị đấy, pháp môn niệm Phật, pháp môn tu thiền, pháp môn trì chú đó là những pháp môn. Nhưng mà thực tế là trong cuộc sống chúng ta rất nhiều những pháp môn mà để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Ở Hàn Quốc đó, có một vị sư bà hiện nay khoảng 70 tuổi, được người Hàn Quốc coi là quốc bảo sống của nước Hàn. Tại sao? Vì sư bà hoằng pháp bằng con đường ẩm thực, không thuyết pháp giảng kinh, nhưng mà sư bà tạo ra những món ăn chay đầy đủ chất dinh dưỡng, không dùng hóa chất, không dùng những món chay mà chế tạo bằng những hóa chất, lấy rau củ mà tạo ra những món chay, mà thậm chí nghe nói là đầu bếp của Tổng thống Obama còn qua để mà bàn luận với sư bà, học hỏi cái cách nấu ăn đầy dinh dưỡng của sư bà. Vậy thì cái pháp môn mà nấu chay mà độ người ta ăn uống đầy đủ dinh dưỡng mà để giảm thiểu đi cái sự ăn thịt cá, ăn sinh mạng của những loài khác đó, cũng là một pháp môn đó. Cho nên mình không biết niệm Phật tụng kinh, nhưng mình có lời khuyên người khác rất hay, là pháp môn. Cho nên cái cách tu tập của chúng ta là chỉ là dừng, quán là thấy rằng mình dừng lại tất cả mọi cái xấu ác để chúng ta quán lại. Có đôi khi chúng ta làm hồi chúng ta lâu lâu phải dừng lại coi mình làm nó có kết quả không. Bây giờ có một ví dụ vậy nè, có nhiều khi mình đi một cái đoạn đường khoảng vài trăm cây số, lâu lâu quý vị nhìn ngó cái bảng đường, nếu mà quý vị thấy cái bảng nó nói rằng đi tới cái chỗ đó mà còn 200 cây nữa là biết là đi đúng á. Chứ mình đi chập mà đi hồi mà sao không thấy cái bảng chỉ đường đã bắt đầu lo, không biết mình đi đúng đường mà sao không thấy bảng nói gì đâu vậy. Có phải vậy không? Lâu lâu mình phải dừng lại để ý cái gọi là dừng là chỉ đó, rồi quán là mình tìm một con đường. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, quý vị đừng có hiểu lầm á, mình ngưng ngay cái chỗ là mình tin theo đạo Phật để Đức Phật gia hộ cho mình, đừng dừng nghe đó. Quyết mình có quyền nghĩ như vậy, nhưng mình nếu mình dừng ngay ngay đó thôi, thứ nhất là lỗ cho mình, trong cái đó Đức Phật mình còn rất nhiều bài dạy, và lỗ nữa cho mình là mình chưa có đường đi, mình mới có đức tin. Mà đạo Phật mình có thể đến với đạo Phật bằng một đức tin không sao hết, nhưng mà từ những cái học hỏi giáo pháp này sẽ làm cho cái niềm tin của mình càng ngày càng vững chắc hơn và không lung lay trước sóng gió. Thỉnh thoảng quý vị nghe tin tức trên mạng phải không, chuyện này chuyện kia xảy ra trong Phật giáo gì đó, đừng bận tâm cái đó. Cái đó là những cái bên đường, lâu lâu mình giống như nhà của mình lâu lâu có cát bụi lá cây ở đâu bay vô thì nó không phải là cái nhà của mình. Thật sự ra mình vững chắc rồi thì những cái đó không là cái vấn đề để làm cho mình thối tâm. Cho có bài giới thiệu đại chúng, cái thứ nhất là pháp môn chỉ quán, chỉ là dừng, quán là thấy xa thấy rộng. Mà tất cả việc gì chúng ta làm trong đời sống này phải có phương pháp này. Giống như trước khi mình làm việc gì á, mình phải suy xét cho kỹ cái việc làm này nó sẽ như thế nào, nó sẽ lợi hại như thế nào, nó sẽ mang lại lợi ích bao nhiêu. Làm ăn mà không có suy nghĩ mấy cái đó là lỗ, và thậm chí làm rốt cuộc nhiều khi mời vốn chứ cũng không có được gì. Thì nhiều khi làm ăn còn phải suy nghĩ. Thì cái cách tu này cũng vậy, chỉ là mình dừng, quán là mình thấy xa thấy rộng. Thứ hai, mà các cái pháp mà mình hướng dẫn, mình khuyến khích người khác, dù là một nụ cười, dù là một lời khuyên bố thí. Hồi nãy có bà hướng dẫn đại chúng ngồi định tâm. Quý vị ngồi định tâm và quý vị thở những hơi thở bình an, trở về chăm sóc cho cơ thể của mình, đó là một hình thức bố thí. Cái đó là bố thí, nó có hai cách đó. Đôi khi mình đem tiền mình cho người khác, cái đó gọi là ngoại xả, nhưng mình chưa có nội xả. Nội xả là mình cho cơ thể mình, như mình ký giấy cho đi viện đó. Mai mốt mình có chết đi nữa, cho tim gan gì đó, cái đó là nội xả đó. Nhưng mà muốn cho người ta được á, thì ngay bây giờ mình phải khỏe mạnh nữa mình đi mới cho được, chứ tới hồi ta sử dụng không còn gì xài được hết trơn. Thì mình nghĩ là mình chăm sóc, mình thở những hơi thở bình an là một hình thức mình chăm sóc. Cái đó là thí môn, xả môn, nhẫn môn. Chữ môn là pháp môn đó, nhẫn cũng là một pháp môn. Mà ai cũng biết nhẫn là phải nhịn, phải nhường rồi hết á, nhưng mà chúng ta chưa nhẫn đến cái chỗ viên mãn. Mà nó ngộ cái là nhiều khi mình nhẫn những cái lớn rồi không chịu tha những cái nhỏ nha. Mà để ý lại nhiều khi đối với ai cái mình nhẫn nại, nhất là những người nào mình kính nể, còn gần như người xung quanh mình là yêu tinh quỷ quái gì hết, thì không bao giờ mình nhẫn những người đó. Mà quý vị biết không, mai mốt quý vị có dịp nào có hoàn nghĩa là quý vị đã từng đi chùa của người Nhật, cái chùa người Hàn, cái chùa Trung Quốc, cái chùa Việt Nam, nó có một cái chung chung giống giống là trước khi đi vô chùa lễ Phật á, là mình phải đi qua một cái điện thờ các vị thiên tướng, chúng ta gọi là tứ đại thiên thiên vương á, mấy cái ông còn hung dữ mắt trợn rồi cầm binh khí rồi dữ dằn lắm. Mà dưới chân của các ông á, không biết bên Nhật này có bồ bên này có những cái tượng mà ta đạp mấy cái con nhỏ 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 dưới á, mình nói trời ơi ông thần gì mà ông dữ quá trời, ông đạp cái đứa nhỏ. Thật sự mấy cái con đó nó biểu tượng cho tham, cho sân, cho si. Mấy cái con quỷ nhỏ nhỏ dưới chân của các vị thần mà ta đạp lên, nó là tượng trưng cho tham sân si. Các vị mà mình trước khi mình vô lễ Phật á, là tâm thanh tịnh nên là đi ngang cái cửa đó trước. Cái cửa đó gọi là thiên môn vương, thiên vương môn à, thiên vương môn là cửa của các vị thiên vương. Thì thờ bốn vị thần đông tây nam bắc, thì các hình tướng của các vị đó không có hiền à, ông nào nhìn cũng dữ dằn lắm. Mình phải đi qua cái cửa đó để cho mấy ông đạp tham sân si của mình rớt hết đi thì mình mới cô bái Phật được. Còn người nào mà không có đi ngang cửa đó, tham sân si không nằm dưới chân mấy ông con cai quản á, thì mình vô mình dễ đầy. Cái ý nó là vậy đó. Cho nên ngày xưa các chùa mà lớn người ta hay cất từng cửa. Thứ nhất là đi vào cái cửa gọi là thiên vương môn. Rồi có nhiều khi mình đi xong cái cửa, đi trước khi vô chánh điện mình đi ngang cái cửa để kiểu được là bất nhị môn. Bất nhị môn là cửa gì? Cửa không có hai. Cửa không hai là cửa sao? Nghĩa là cánh cửa này anh đi qua thì phải giúp cho anh không còn tâm đối đãi phân biệt tốt xấu, dở hay, ngu si tài trí. Khi nào tâm mình còn phân biệt hai cái đó thì cái đó gọi là còn hai pháp lưỡng nguyên, tốt xấu, đẹp xấu, giàu nghèo. Mình còn cái tâm phân biệt đó thì mình khó mà có thể độ sanh và tiếp người. Cho nên tâm mình phải ra khỏi cái đó. Vì vậy mà ngôi chùa Việt Nam mình cũng vậy, có ba cửa. Ba cửa ở trước đó. Ở bên này để cái hỷ nè, bên kia để cái xã nè. Có nhiều nơi người ta rộng rãi, người ta để hai chữ luôn: hỷ xã từ bi, hay là từ bi trí tuệ, hay là người ta làm tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xã, để gắn với cửa. Có khi ta để là cửa phước, cửa huệ. Rồi ở giữa ta để bốn chữ phước huệ song tu. Vậy thì cái cửa tam quan của một ngôi chùa nó đều mang ý nghĩa anh đi vào của chùa bằng con đường đó. Cửa nào cũng được. Ví dụ chặt bên hỷ, chặt qua qua bên xã. Cái nào nó cũng rất là nhiều lợi lạc cho chúng sanh. Trong chùa cũng phải cần những người hỷ thì vui, cũng có những người cần xả. Cho nên trong một ngôi chùa mà ai cũng có những pháp môn tu của riêng mình thì tự nhiên ngôi chùa đó nó sống động và nó rất là đông đảo, nó rất là sung túc, nó rất là hạnh phúc, là tại vì mỗi người một pháp môn chuyển hóa. Vậy thì bây giờ đại chúng sẽ không còn bị hạn kiều. Tôi tu pháp môn niệm Phật, tôi tu pháp môn thiệt, mà mình là vô lượng pháp môn tục. Có nhiều lúc mình phải ứng dụng pháp môn hỷ xả, có nhiều lúc mình phải ứng dụng pháp môn từ bi. Ví dụ cái người đó họ chọc mình tức, trước khi muốn xả họ mình phải tu, họ mới xả được. Cho nên ứng dụng pháp môn từ bi, tội nghiệp chắc nó còn nhỏ, nó không có hiểu biết, nó vậy thôi, mình người lớn thì phải chấp từ bi đi, thương nó là con cháu đi, xả được liền. Còn nếu mình đoạt ngược lại, nhỏ mà hổ, nói ngược lại cái là tự nhiên cái tâm bực bội của mình nó tăng lên. Và nói ngược lại, nó nhỏ, nó không hiểu biết, mình đáng bậc cha mẹ nó đừng có giận nó, tội nó. Cũng là một pháp môn. Hồi nãy mình pháp môn nghịch, bây giờ mình pháp môn thuận. Cho nên trong cuộc sống này á, Đức Phật dạy rất là hay là tùy theo cái cách quán duyên mà có lúc nó tăng thượng. Ví dụ như người kia nó thà than với mình, nó nói trời ơi tôi mới gặp cái con nhỏ nó đáng đủ cháu tôi, nó hổn. Mà nếu mà mình gặp một cái một người bạn á mà tăng thượng cho mình là nghe, rồi mình chỉ làm gì, có giả không? Cái này á cũng là tăng thượng duyên, nhưng mà tăng thượng duyên nghịch. Tức là họ nói câu nó chắc tăng thượng cho nó con nào. Cái con nhỏ đó, trời ơi con nhỏ đó hả, tôi định đánh nó lâu rồi. Mình nói thêm để mình tăng thượng cái buồn khổ, cái tức tối, cái phiền não cho người đó. Vậy mình đã ngược lại. Cho dù mình nói nhỏ nào chị, nó nhỏ đó, ôi thôi chị ơi, chị buồn nó làm chi, nó hay nói vậy mà cái bụng nó không có gì hết á. Thôi tôi hay, nó hay nói gì với tôi lắm, nhưng mà tôi coi nó con cháu tôi có giận nó. Thôi chị cũng làm vậy, cũng là tăng thượng không, nhưng mà tăng thượng duyên mà nghịch với cái ý của người đó. Nhưng mà tăng thượng duyên này tốt, nghịch nhưng mà lại là tốt. Nhưng mà tăng thượng duyên thuận theo cái buồn khổ phiền não của người đó, thuận theo họ, tăng thượng duyên thuận, nhưng mà rốt cuộc là cái kết quả xấu là gì? Mình tăng thượng cái điều không lành, cái điều bất thiện ở trong tâm họ. Còn dạy cái đó đó, Phật dạy là mỗi người mình ai cũng có cái duyên, nhưng tùy theo cái quán chiếu mà nó tăng thượng kiểu nào. Ví dụ nè, Pháp Hòa có duyên với thầy trụ trì đây á, tháng 9 năm rồi, khi Pháp Hòa đi giảng ở Hawaii cũng gặp thầy bên đó. Thì quen với thầy bên đó rồi thì thầy mới có ý là thầy nói khi nào có dịp sang Nhật thầy mời qua đây. Lúc đó là duyên thôi, hai người gặp nhau ngay giờ cũng đó là duyên thôi. Và hôm nay Pháp Hòa đến đây là tăng thưởng duyên, phải không? Rồi nếu mà một cái duyên này mà vẫn tiếp tục nữa, lần sau Pháp Hòa có qua được cũng ghé lại đây nữa là tăng thượng duyên, tốt. Còn nếu Pháp Hòa gặp thầy xong rồi gặp nói chuyện xong cái ai là định tới nữa, thầy này dở xấu này là cũng tăng thượng duyên, mà tăng thượng duyên xấu. Cho nên trong cuộc sống của mình á, duyên là gì? Là điều kiện để chúng ta có mặt, điều kiện để mình gặp cái đó. Ví dụ như mình với người chồng của mình đó, hồi xưa mới gặp là gặp nhau có là giây phút đầu đó là cũng là duyên gì, nhưng mà duyên đó là mới có sơ thôi. Rồi bắt đầu tìm hiểu nhau, rồi xin số phone nhau, rồi nói phone nhau, tối ngủ được phone, hát hò đến phone được, đủ kiểu hết để cho cái duyên nó đậm 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 lên. Đến khi nào mình chấp nhận người đó là chồng là tăng thượng duyên đó. Cho nên trong cuộc sống này mình đến với Phật pháp đó, là để chúng ta có được những cái hiểu biết. Thưa đại chúng, sống ở đời á, ai cũng sống á, mà cái người sống hiểu biết nó làm cho người khác đỡ khổ đó. Sống mà không hiểu biết á, người khác khổ với mình dữ lắm. Mà mình sống mà mình không hiểu, đã không hiểu biết mà còn không biết là mình không biết nữa, lại nó tăng thượng duyên nữa. Đã không biết mà còn không chịu học hỏi là không biết rằng mình không biết. Chứ Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú không, người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng người trí cho mình trí, thật xứng gọi trí ngu. Tại vì người ngu biết mình ngu, nhưng chữ ngu đây á chỉ có nghĩa là không thấy rõ vấn đề, chứ không có cái nghĩa theo kiểu Việt Nam mà là ngu đần, ngu độ. Ngu triền miên khói lửa, ngu dạng kiếp tái sinh. Chữ ngu trong Phật giáo nó không có nghĩa đó. Chữ ngu trong Phật giáo là không thấy được lẽ thật là ngu. Cho nên mình có một quyển kinh gọi là Kinh Hiền Ngu. Kinh Hiền Ngu là kinh gì? Kinh nói về người hiền và kẻ ngu. Kẻ ngu á, họ nghĩ vậy nè, tôi lừa gạt được người đó, họ cho họ là hay, nhưng mà với người hiền thì họ là ngu, là bởi vì họ không biết rằng họ sống bằng cái tâm niệm bất thiện, nhân quả họ sẽ phải trả. Còn cái người hiền á, họ cứ sống bằng chân thật với họ, cho nên họ không lo. Cái người mà sống mà lường gạt nó hồi hộp lắm, đi đâu cũng sợ ta biết mặt. Là nếu cái người mà sống không còn chân thật thì tự nhiên họ nghĩ là họ hay, nhưng mà với người hiền thì họ là ngu. Nhưng mà đối với họ đó thì nó trời ông này hiền quá này. Nhưng mà cái hiền này á, là nước lạnh, còn mình là cà phê, là trà gì người ta cũng sẽ uống nhẹ chừng mực thôi. Nước lạnh uống không lo, nhưng mà cà phê uống thì chừng mực. Tại chúng cứ nhớ vậy, cái gì mà có pha, cái loãng cái chất khác vô, cái đó không uống lâu được, không uống nhiều được. Ví dụ cà phê sáng uống một cốc thôi, nước lạnh có thể uống một chai, hai chai, nhưng cà phê không thể uống kiểu đó. Thậm chí nước xanh gì ở đây tăng lực, tăng sức gì đó, mệt mới uống đó. Chứ đâu ai bình thường mà ngày 5-7 chai thì nó uống. Cái căn bản là vậy. Cho nên có bà thương với đại chúng á, cái cách sống của đạo Phật là giúp cho mình có một chai nước lọc trong tay, sống bằng chân thật, sống bằng cái tâm tu của mình. Và cái chai nước lọc nó có trong túi là không bao giờ sợ gì hết. Tại vì sao? Ai khát nước cũng cần nước lọc hết. Còn uống trà uống chơi cho vui, cà phê uống cho vui, Coca-Cola uống cho vui, nước nào cũng uống cho vui hết. Chỉ có nước lọc là uống thanh lọc cơ thể và điều hết. Vậy thì cái tâm mà quán chiếu đó, cho con bà thưa với đại chúng là chỉ muốn nhắc, mình đến với đạo Phật đường nào cũng được hết, đức tin cũng được, là tin Phật là thần thánh gì thôi cũng tạm đi. Nhưng mà nhớ là sao phá vén cái màn đó ra để thấy được bên trong, chứ còn mình không thể nhìn cái đó nó uổng nó lỗ cho mình. Mà trong cái đó đức Phật là một dược sĩ rất là tài tình, có rất nhiều phương pháp. Và Pháp Hòa chỉ muốn thưa lại chúng là đừng kẹt vào một pháp môn nào. Cái pháp nào mà mình ứng dụng được ngay trong lúc mình đang khổ, pháp đó là pháp tốt. Pháp Hòa thì thí dụ như mỗi tối ngồi thiền 10 phút nửa tiếng rồi đi tụng kinh. Có nhiều bữa mình mệt mỏi lắm, mình ngồi thiền thế nào là mình ngủ nhiều hơn mình thiền. Cho nên người ta thường kêu là ngồi thiền ở đâu lúc mình ngồi mà không thiền. Tại vì ngồi mà cái tâm mình nó suy nghĩ lung tung, cho nên thấy thì thấy có ngồi đó, ngồi cũng đủ 30 phút như ai đó. Nhưng mà ngồi mà không thiền, ta kêu ngồi thiền mà đâu lúc mình ngồi mà không có thiền. Và tự thân mình biết rằng cơ thể mình hôm nay rất là mỏi mệt, mình thiền là thế nào cũng ngủ. Bây giờ 30 phút này không, không ngồi thiền, đi lại Phật, mở quyển kinh ra đọc danh hiệu Phật lại, lại 30 phút lại trong chánh niệm, thiền không? Cũng là thiền, và thiền lại Phật. Quý vị ngồi niệm Phật tay chân, đứng dậy đi kinh hành, vừa đi niệm Phật chân trái A Di, chân phải Đà Phật, A Di chân trái Đà Phật chân phải. Hoặc là bước vòng vòng trong nhà lần chuỗi niệm Phật, đều là tu hết. Nhưng mà tu theo sức khỏe của mình, tê chân đứng dậy đi thiền. Như vậy mình không có kẹt pháp nào hết. Và thậm chí mình biết rằng khi mình mất đi Phật Di Đà rồi, nhưng mà hiện tại mình có Phật Dược Sư lo. Còn hãy mình muốn biết chuyện gì của các nơi phải tới Phật Thích Ca, sướng không? Quá hạnh phúc. Và Đức Phật Thích Ca là người giới thiệu hai quốc độ đó cho mình. Con người của mình là sáng mở mắt thấy mặt trời mọc, chiều đi làm về thấy mặt trời lặn. Phật Di Đà ở cõi nào? Phương Tây, mà phương Tây là phía mặt trời lặn, còn phương Đông là phía mặt trời mọc, tượng trưng cho sự sống. Phật Thích Di Đà ở phương Tây tượng trưng cho một ngày, tượng trưng cho cái lúc mà chúng ta trở về cái cõi tịnh. Quý vị nào đọc kinh Pháp Hoa đó, có câu nè: Đức Tỳ Lô Giá Na thân khắp cả chỗ. Chỗ của Phật ở thường được gọi là gì? Thường tịch quan. Thường là thường hàng, không có dừng nghỉ. Chữ tịch là vắng lặng, chữ quan là ánh sáng. Ánh sáng thường chiếu nhưng mà lặng lẽ chứ không có chói rực. Quý vị thấy không? Những cái quán như là quán nhậu nè, casino là đèn rực lắm. Nhưng mà ở một ngôi chùa đèn không cần rực rỡ chớp chán như vậy, bình thường thôi. Ánh hào quang của Phật chiếu nhẹ nhàng từ từ thôi, nhưng mà thường tịch quan. Chúng ta tu cũng thế, mình phải tu thường tịch quan, nghĩa là mình cứ nhẹ nhàng mà tu, mà ngày nào mình tu đều đặn, gọi là gì biết không? Thường tu, lạc tu, vô gián tu. Tu có ba kiểu. Thường tu là tu thường thường, tu bình thường thôi, đừng tu, đừng có tu đặc biệt. Hàng ví dụ mình ăn chay tháng 4 ngày 6 ngày tùy mình, mỗi ngày vẫn giữ hai thời kinh, rồi một buổi nghe pháp, rồi nói chung là người Phật tử mình làm đủ cách, mỗi ngày đều có công việc Phật sự của mình, bố thí, nghe pháp, làm tất cả việc, không cần phải tuyên bố mình làm gì mà gọi là bất thường, không bình thường cả. Quý vị thấy là trong nhà mình đã mỗi ngày đủ sức khỏe đi làm, về đóng cơm cho gia đình ăn, gia đình vẫn vui vẻ hạnh phúc, cái này thường tịch quan không? Đấy là thường tịch quan. Còn nếu mà gia đình mình sóng gió, mình làm những cái điều mà không đúng nữa, thì cái đó là gia đình mình sóng gió. Cho nên á, có nhiều vị nói sao vợ con nó bình thường đó. Không phải là chồng này chú muốn bất thường. Và nếu mà vợ mà bất thường là gia đình này nó không thường rồi đó. Cho nên nếu cuộc sống này chúng ta cứ bình thường, đó là thường tịch quang. Mà thường tịch quang á nghĩa là ánh sáng này thà là cứ nhẹ nhàng như vậy, đừng có cái gì nó bất thường hết. Mà bất thường hơn là mình dễ có những cái thay đổi. Thì ở đây buổi sáng này Pháp Hòa chỉ muốn thưa lại chúng mấy điều. Một là Pháp Hòa muốn nhắc mình dừng ngay ở cái chỗ mà đạo Phật là một đức tin, là một đạo mình theo đó cũng không sao, nhưng mà uổng. Phải đi sâu chút nữa, đạo Phật là ứng dụng chỉ cách cho mình sống tu. Hôm qua có bài nói ở Nam Hòa là những tu là gì? Tu là cái cách ứng xử của mình trong đời sống hàng ngày. Còn sáng nay mình nói là pháp môn của mình không phải bị hạn hẹp ở những châu pháp môn mà chúng ta thường nghe là pháp di niệm Phật, pháp tu tịnh độ, pháp tu thiền, pháp tu gì đó. Và pháp môn của chúng ta là tùy mỗi hoàn cảnh mà pháp môn chúng ta có này. Và từ đó mình mới thấy rằng mình sẽ hiểu, mình càng tu tập thì mình sẽ hiểu đạo Phật nhiều hơn nữa. Và mình sẽ thấy rằng đạo Phật càng ngày mình càng thấm đạo Phật, và không hề qua một hình thức gọi là đạo Phật là một cái niềm tin tôn giáo. Mình có thể nhìn đạo Phật là một tôn giáo cũng sao hết á, đạo Phật có một tôn giáo cũng được đó. Nhưng mà đúng hơn hết là đạo Phật là một phương pháp ứng dụng sống trong đời sống hàng ngày. Có một ví dụ, mình ăn á là mình phải ăn đúng cách á. Thí dụ như là mình ăn phở là phải có tương, ăn phở rồi phải ớt thì sao là sao đó. Rồi mình ăn bất cứ món gì nó đều có cái gia vị của nó, mình ăn cho nó đúng. Thậm chí mình thỉnh cái chuông nè, nếu mà mình thỉnh cái chuông mà mình cầm cái dùi chuông lên á, mình không biết nhìn cái dùi chuông thỉnh ở đâu, và cái độ cái chuông này nó lớn nó nhỏ như thế nào, để mà cái độ thỉnh của mình thế như thế nào để phát tiếng chuông. Thì thỉnh một tiếng chuông thì cũng có thỉnh vậy đó, nhưng mà tiếng chuông này nghe cái beng thôi mà nó không mang lại một cái lợi ích, một cái tiếng chuông mà nó đúng nghĩa của nó để cho người khác hưởng nhận được cái gì từ tiếng chuông này. Ví dụ như Pháp Hòa đang ngồi đây nè, cái thế Pháp Hòa với cái chuông này như vậy là Pháp Hòa có thể thỉnh chuông vậy nè, phát ra tiếng chuông, nhưng mà cũng vừa chừng thôi. Nhưng nếu Pháp Hòa đưa ra thỉnh như cái chuông bự một cái thôi văng xuống đây thì cũng thỉnh một tiếng chuông, nhưng mà không biết cách. Cái cách này là gì? Là phương thức. Đạo Phật là vậy đó. Đạo Phật dạy cho mình đó, tùy mọi hoàn cảnh mà chúng ta gia giảm mọi sự việc để chúng ta ứng dụng, chúng ta sống như thế nào và ngày nào mình cũng đều có hạnh phúc. Hôm nay mình gặp một cái người rất là khó chịu thì mình ứng dụng sống sao, làm việc sao với người khó chịu này. Thành thử là từ đó mình thấy đạo Phật bàn bạc trong cuộc sống, nó đi ra, từ kinh điển nó đi ra ở trong con người của chúng ta. Cho nên cái thứ này chúng một quyển kinh đó, mình có tiền mình nên triệu cuốn á, cuốn kinh đó vẫn là kinh chết thôi. Nhưng mà mỗi Phật tử chúng ta là một quyển kinh linh đạo sống. Mỗi Phật tử chúng ta là một quyển kinh mà người khác sẽ thấy mình, người ta sẽ lật từng trang kinh ở nơi mình. Trời ơi, tôi gần người đó, có những câu nói họ nghe rất là hay, tôi học hỏi được rất nhiều từ những cái cách nói chuyện của họ đó. Mình đã đưa ra một bài pháp cho người đó. Cho nên mình rất nhiều pháp môn là vậy. Và chúng ta đừng có bị khổ đau bởi vào một cái pháp này.
Có một anh Phật tử sáng nay anh gọi thăm. Anh nói mỗi lần mà con bực bội lên á thì con lại nhớ thầy. Cho giúp cho con được bớt cơn giận. Thì Phật nói ồ vậy là anh có niệm rồi đó. Thì có niệm rồi đó. Tại vì mình niệm là gì? Niệm là gì? Niệm là nhớ nghĩ. Anh nói là anh nhớ tới thầy. Nhớ là niệm. Tại vì Phật dạy mình niệm Phật niệm pháp, niệm tăng. Hôm qua mình đọc trong kinh niệm Phật, niệm pháp, niệm tỳ kheo tăng. Thì bây giờ mình có khi mình nhớ một câu kinh, mình nhớ một cái hình ảnh một người thầy nào đó mà mình có tâm, có hướng về, thì vì đó có khả năng giúp cho mình giải đi những cái buồn, những cái lo. Cái đó vẫn là niệm. Vì vậy cho nên á, mà không có, nếu mà chúng không có, thực ra cái chữ mình giải thoát là mình siêu, đó là mình thay đổi. Hồi nãy mình không hiểu thì mình không vui, hiểu ra rồi thì nó chính là đây. Cho nên sanh tử niết bàn chỉ là một. Câu hỏi thứ hai là tại sao hồng danh chư vị Bồ Tát thì có Ma Ha Tát ở phía sau, như Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát, nhưng Nam Mô Tiêu Tái Gián Kiết Tường Bồ Tát thì không có Ma Ha Tát. Vậy Ma Ha Tát nghĩa là gì? Thưa đại chúng, mà chữ Ma Ha nghĩa là lớn, Ma Ha Tát nghĩa là Bồ Tát lớn. Thay vì mình niệm là Nam Mô Đại thì chữ Đại đó là mình dịch từ cái chữ Ma Ha. Và cái chữ Ma Ha Tát này là một cái câu đệm thêm để cho nó tròn đủ cái danh hiệu của một vị Bồ Tát. Và đây là một Bồ Tát, Đại Bồ Tát. Và cái câu này mình có thể phối hợp vào tất cả câu niệm nào. Thành thử ra cái vị Phật tử có thể là chỉ thấy nằm ở trong các cái bản khác mà không thấy Tiêu Tai Gián Các Tường Bồ Tát Ma Ha Tát. Thật ra mình muốn niệm Tiêu Tai Gián Các Tường Bồ Tát Ma Ha Tát đều được hết. Mà cái chữ Ma Ha Tát này có thể gắn vào tất cả những câu niệm Bồ Tát. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Mỹ Hương Trai Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát đều được hết. Trong cái lý do gì đó là mình, tại vì có khi có chỗ thì người ta đánh, người ta để vào, có chỗ thì không. Thì mình ăn thua cái vị chủ lễ thôi, muốn đầy đủ thì thêm vào. Còn nguyên thủy cái câu chỉ là Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát thôi. Còn chữ Ma Ha Tát là mình thêm vào để cho nó tròn đủ, nói lên cái sự đầy đủ. Chữ Đại nó có nghĩa là đầy đủ, có nghĩa là lớn, có nghĩa là thù thắng, trọn vẹn. Cho mình tùy mình thêm. Thưa Thầy, tại sao thập chú có chú ý của mỗi thập chú có công dụng như thế nào? Có chủ ý của mỗi thập chú công dụng như thế nào? Trong giáo pháp của trong giáo pháp có phải Đức Thế Tôn nói lên những chú này cũng như Thầy đã nói Kinh Dược Sư do Đức Phật thuyết, Sám Dược Sư do Chư Tổ soạn? Và tại sao con chỉ thấy tụng thập chú trong thời Lăng Nghiêm, ít khi nghe tụng tới những thời kinh khác? Đại ý cái câu hỏi là cái chủ ý của mỗi cái bài thần chú là gì, và đây là có phải do Phật thuyết không, hay là do của tổ soạn? Và tại sao chỉ có tụng trong Lăng Nghiêm mà không thấy tụng ở trường hợp khác? Thì trước hết á, là những câu, những bài chú này á, đều là do Đức Phật thuyết ở trong các bộ kinh. 10 cái bài chú mà chúng ta tụng đó, ngay cả chú Đại Bi, ngay cả chú Lăng Nghiêm đều là trích ở trong các kinh, chứ không phải tự nhiên mà nói một bài chú đó. Thí dụ như kinh chú Lăng Nghiêm là trích trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, còn chú Đại Bi là trích ở trong kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Kinh. Rồi chú Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú là trích ở trong kinh Niệm Phật Ba La Mật. Đây mai mốt mình tụng đó, mai mốt mình tụng kinh Ba La Mật, Niệm Phật Ba La Mật, thì mình sẽ biết, mình sẽ thấy rằng Đức Phật đã nói cái bài thần chú này trong kinh này, và chư tổ đã trích cái bài đó ra. Vậy thì Đức Phật nói các bài chú ở trong các bộ kinh có một nguyên do nào đó mà Đức Phật nói cái thần chú đó, và sau này chư tổ là người soạn ra. Chư tổ không phải là người chế nha. Chư tổ là soạn ra, tức là rút ra từ ở trong các kinh để đưa thành những cái bài tụng. Và bởi vì thời Lăng Nghiêm buổi sáng là một cái thời chuyên trì các bài mật chú, cho nên các tổ soạn gom lại, chúng ta thường gọi là thập chú, tức là 10 bài chú nhỏ sau thời Lăng Nghiêm. Ngoài ra các bài chú này sẽ được sử dụng tùy theo mỗi trường hợp. Ví dụ như bài chú vãng sanh, chúng ta thường tụng vào các thời kinh, nhất là những thời kinh cầu siêu. Còn chú tiêu tai các tường thì chúng ta lại đưa vào những thời kinh cầu an. Chú dược sư đưa vào những kinh cầu an. Rồi hay là chú chủng đề đưa vào những cái buổi cầu an, hoặc là những buổi giải những cái nghiệp chướng gì đó. Hay là chú thiện nữ, phải không? Thiện nữ thiên chú thì trì vào những cái thời kinh, vào cuối bài thời kinh, vì vị thiện nữ này, vị thiên nữ này đã phát nguyện nơi nào có những sự mong cầu chân chánh thì vị thiện nữ này, thiên nữ này sẽ hộ trì. Cho nên thường ở các nơi muốn cầu nguyện việc gì, ta lấy cái bài chú này ra ta trì. Như vậy thì bài nó không nhất, đây là một cái bài tổng, một cái bản kinh tổng hợp vào thời buổi kinh sáng, nhưng chúng ta vẫn có thể sử dụng các bài chú này ở trong tất cả các trường hợp khác nếu chúng ta muốn, chứ không nhất thiết là chỉ trì vào buổi sáng và không được trích, vì đây cũng là sự trích và gom lại. Và quý vị nhớ là tất cả những nghi thức tụng niệm là do chúng ta soạn, còn Phật là thuyết pháp, giảng kinh, thậm chí những bài sám các tổ viết, rồi chúng ta soạn những bài sám đó vào tùy mỗi hoàn cảnh mà chúng ta dùng những bài sám đó cho thích hợp. Thí dụ như những vị tổ viết cái bài sám hối, những cái bài kệ sám hối, thì bây giờ đây là một buổi lễ sám hối thì chúng ta lại đưa những bài sám hối đó vào. Ví dụ như cái bài sám Quan Âm thì mình đưa vào những cái dịp lễ Đức Quan Âm hay là những lễ cầu an. Cho nên tùy mình, và các vị đã biên soạn sẵn rồi thì chúng ta có thể linh động chuyển những cái bài tụng đó vào những cái thời kinh mà nó phù hợp chúng ta đang thiết cái lễ gì. Thí dụ như mình tụng cầu siêu thì không thể đem sắm cầu an vô tụng được. Thật ra cũng không sao, nhưng mà nó không phù hợp thì người ta thấy ô mình soạn vậy nó không có logic, nó không có ăn nhập với nhau. Thì chúng ta soạn bài sám gì? Sám Tịnh Độ, sám Di Đà, sám Địa Tạng, vân vân, để cho nó phù hợp vào cái nghi lễ mà chúng ta làm. Hay là bây giờ lễ đang tụng kinh cầu an, tự nhiên đưa bài của Hồng Trần Xoay Dần Quán Án vô, tụng xong rồi gia chủ ở dưới ta nghe ta hồi hộp chết. Nếu mà mình cầu an thì mình tụng những cái bài sám có liên quan tới sự cầu nguyện, làm cho cái người tín chủ người ta an tâm. Và chính khi chúng ta tụng, mình biết rằng đây là lễ cầu an, và những cái lời kinh trong đó nó duyên với cái tâm mình, nó tạo một cái năng lực làm cho cái người bình an. Nó có cái tác dụng chứ. Tác dụng là vì cái bài kinh đó nó nói lên cái gì, và khi chúng ta tụng cái tâm mình duyên vào đó, và chúng ta đang biết rằng chúng ta đang làm một cái lễ nghi gì, và lời kinh, tâm tư của mình nó phối hợp với nhau và nó có một cái năng lực. Nó có năng lực. Vì vậy cho nên thí dụ như bài Thiện Nữ Thiên Chú là trích từ trong kinh Kim Quang Minh. Kinh bài chú Vãng Sanh thì trích từ kinh Niệm Phật Ba La Mật. Chú tiêu tai các tường là trích từ trong một cái bài kinh Đức Phật nói về kinh các vị thiện nữ thiên các tường, vân vân. Cho nên mình được sử dụng trong tất cả các trường hợp. Thưa Thầy, cho con hỏi, đốt nhang lạy hay cúng đồ ăn cho người mất nhỏ tuổi hơn mình hoặc vai nhỏ hơn mình thì người mất có tổn phước không? Thật sự ra không có gì tổn hết á. Đây là cái sự cung kính, cái sự kính trọng với nhau thôi. Tuy nhiên ở trong cái phong tục, cái tục của chúng ta là chúng ta có thể tới cúng cho người nhỏ hơn mình, vai nhỏ hơn mình, mình có thể thắp hương cho người đó, mình có thể cúng cho người đó, nhưng mình không có lạy thôi. Mình chỉ đứng xá, thí dụ như cha mẹ thì không có lạy con, ông bà không có lạy con cháu, nhưng mà ngược lại thì con cháu lại ông bà. Vì vậy cho nên trong cái truyền thống tang lễ của người Việt á, nếu như mà cái người đó họ mất mà họ là người trẻ, người còn nhỏ tuổi, thì cử người thân đứng hai bên. Nếu ai mà tới lạy cái người đó đó thì mình phải thay gia chủ, thay cái người mất lạy. Cho nên ở bên Việt Nam là hễ cái người mà tới thắp hương cho người mất đó, họ quỳ xuống họ lạy, là con cháu phải quỳ xuống lạy ngược lại, lạy đối lại để chi? Để đáp lễ. Hiểu không? Tức là mình thay thế cho người thân mình mất. Cho nên lúc nào tang lễ cũng phải có hai người đứng hai bên. Rồi người khách người ta đến, người thân đến đến thắp hương, thì trong khi người ta thắp hương người ta khấn thì mình đứng mình chắp tay. Mà hễ người ta cúi đầu người ta xá thì mình xá, mà hễ người ta quỳ xuống người ta lại thì mình quỳ xuống mình lại ngược lại. Cái đó gọi là đáp lễ. Nhưng mà trong cái cách là, nhưng mà người lớn vẫn có quyền làm thức ăn cúng cho người nhỏ, vẫn có quyền đến tiễn đưa người nhỏ, đến thắp hương, mọi việc bình thường hết, chỉ có điều là không lạy thôi. Bởi vì mình không phải là cái người đó tổn phước, nhưng mà ở trong cái cách là lớn nhỏ chúng ta có phân biệt vậy theo cái phong tục. Ví dụ bây giờ cái người đó nhỏ mà có lớn mà có lạy cái người nhỏ cũng chẳng sao, nhưng mà người nhỏ thường không dám nhận. Vì lớn, người lớn thì lúc nào cái phước, cái tuổi thọ họ hơn mình thì làm sao mình dám nhận lễ của họ. Cho nên đó là phong tục, nó không có liên quan gì đến đạo giáo gì hết, mà tự động cái đó nó trở thành một cách sống bình thường trong cuộc sống của chúng ta. Người nhỏ thì luôn luôn phải kính trọng người lớn, người lớn thì thương người nhỏ, và chúng ta phải lễ nghi như thế nào để người ta nhìn vào xem cho nó được. Vậy thôi. Cũng giống như mình tất cả những cái đó để nó bày tỏ cái tâm cung kính thôi, chứ không có gì hết. Cách đây vài hôm, câu hỏi là hồng danh trong kinh Tam Thiên Phật này Đức Phật nêu ra trong những kinh hồng danh chư Phật khác không thầy, hay đây là một danh sách khác hẳn, đặc biệt hơn và những hạnh nguyện khác hơn, và vì lý do gì Đức Phật nói kinh Tam Thiên Phật này? Trong Đại Tạng Bắc Truyền á, thì có rất nhiều những cái bản kinh nói về hồng danh của chư Phật. Ví dụ mình có một bản gọi là hồng danh chư Phật, tức là tên của các vị Phật, và sau này chúng ta còn gọi tên là kinh Vạn Phật. Rồi bên cạnh cái quyển Vạn Phật đó thì Đức Phật còn có nói Tam Thiên Phật, tức là ba kiếp quá khứ, hiện tại, vị lai, và mỗi kiếp là 1000 vị Phật. Chúng ta hoàn toàn không có dám có nói là có trùng danh sách không, nhưng mà trùng tên thì có. Bằng chứng là trong kinh Vạn Phật á, mình có thường lại có câu á, Nam Mô Bắc Phương đồng danh đồng hiệu, tức là đồng danh, tức là cùng một cái danh, một cái hiệu. Vì sao? Tại vì tất cả Đức Phật ở trong kinh á, nếu chúng ta có đọc mà chúng ta thấy có trùng thì nhớ rằng không phải là sự trùng, mà là tất cả đều khác nhau ở các thời mà do Đức Phật nói. Thì ở đây thì mình không dám nói là mình xác định có khác những vị này là ai, khác như thế nào mình không biết. Nhưng mà nếu mình có cái niềm kính tin thì mình biết rằng đây là tất cả danh hiệu chư Phật, và mỗi danh hiệu đều có cái ý nghĩa để hướng dẫn chúng ta tu tập. Còn về cái đời sống của các ngài thì phải khác nhau. Vì vậy cho nên có nhiều khi mình thấy cùng một cái tên đó mà sao lặp đi lặp lại. Không phải lặp lại mà là trùng tên thôi. Từ khi được biết Phật Pháp, gia đình con đã phát tâm cúng dường tịnh tài mỗi khi có chuyện Phật sự và chuyện từ thiện trong cuộc sống. Nhưng con chưa dám phát Bồ Đề Tâm vì không hiểu nhiều và sợ phát nguyện mà không giữ được thì có tội. Con kính xin Thầy chỉ dạy sự việc thực tiễn và sự phát nguyện này và làm sao có thể áp dụng được trong đời sống thường nhật có căn bản và tăng trưởng từ từ để không bị thối lui khi gặp phiền não hay trở ngại. Khi mà chúng ta phát nguyện thì chúng ta sẽ cố gắng chúng ta làm. Nhưng mà nếu dù một cái hoàn cảnh nào đó chúng ta không làm được thì chúng ta cũng không có tội, nếu mà chúng ta vì hoàn cảnh không có khả năng, chứ chúng ta không phải vì phiền não, vì bực tức mà chúng ta không làm. Hai cái đó nó khác. Ví dụ như giờ mình phát nguyện, nhưng mà bây giờ lúc đó đó mình không có khả năng cho, thì lúc đó mình lại làm sao? Dạ bây giờ tôi không có khả năng đóng góp, thôi thì bây giờ lần này cho tôi xin đóng góp sự tùy hỷ, sự tán thán. Như vậy thì trong cái việc phát nguyện, phát Bồ Đề Tâm á, trước hết là mình phải có tâm Bồ Đề, tức là tâm giác ngộ, tâm sáng suốt, tâm thương yêu, để mình làm tất cả việc thiện. Nhưng mà trong tất cả việc thiện chúng ta làm á, nó có nhiều cách làm. Có khi chúng ta đóng góp và có khi chúng ta không có khả năng đóng góp thì chúng ta tùy hỷ tán thán. Và thậm chí bây giờ mình không có khả năng, nhưng tất cả tùy sự tùy hỷ và sự cúng dường, không từ cái tâm bất thiện. Thậm chí bây giờ nếu mà mình có đưa đi nữa mà cái tâm mình nó không thiện thì cái tác dụng nó cũng không có lớn. Và bất quá là nó chỉ có được cái cho thôi mà nó không có cho từ cái tâm. Còn nếu mà bây giờ lỡ hoàn cảnh nó không có, mình không cho, không cho đây là vì hoàn cảnh không có chứ không phải vì phiền não bực tức. Thì được như vậy trong mọi hoàn cảnh, không có thai tòng đổi dạ gì, thì có nghĩa là chúng ta đã giữ vững tâm Bồ Đề và không lui sụp. Ví dụ bây giờ mình gặp cái hoàn cảnh khó khăn không có cho, buồn quá, thối tâm, nó trời ơi, tôi bố thí mà tôi chẳng được gì hết, chẳng có phước báo gì hết, không có được thêm để cho, thì mình thối chí, nản lòng thì coi như là có phần nữa, có phần thối lui rồi. Bây giờ lần này kẹt quá, không có khả năng, thôi xin tùy hỷ tán thán mọi công đức lành của ai đó làm. Và thậm chí mình nói thôi giờ tôi không có khả năng, tôi xin cầu nguyện cho công việc này. Cho nên tất cả đều là hình thức bố thí hết. Có nhiều khi người ta cần sự ủng hộ tinh thần, có nhiều lúc người ta cần mình ủng hộ vật chất. Và thì trong cái trường hợp đó, bất cứ vật sự nào các vị làm thì chúng ta đều xin gì? Xin yểm trợ từ tinh thần lẫn vật chất. Người nào yểm trợ tinh thần lẫn vật chất thì quá tốt. Nhưng nếu có người nào không có khả năng ở mặt vật chất thì yểm trợ tinh thần. Nhiều khi người ta làm mà mình cứ tới mình chê miết, làm cho người ta cũng sao? Thôi chí nản lòng. Mình người ta tới làm mà mình cứ nói những điều nghe nó tiêu cực quá, nhưng mà mình có phần góp ý hoặc là mình tán thán những cái việc làm, thì mình làm cho người ta cái tinh thần người ta trỗi dậy, người ta tiếp tục công việc rất tốt. Cho nên đừng có sợ mà không phát tâm, và đừng có nghĩ rằng phải có của mới cho được. Mình phải làm sao, thí dụ như trong cái lần dịch này mình không có thuốc, mình không có làm sao để cho người ta hết bệnh, nhưng chúng ta có được cái sự bố thí gì vô ý, vô ý thí. Ta làm sao nói như thế nào để cho người ta đừng sợ hãi. Hay là giảm đi cái sự sợ hãi. Dạ, câu hỏi cuối cùng là con có thắc mắc, ở trên bàn vong hay có tấm gì ghi chữ Hán hay nôm gì đó, con không hiểu ý nghĩa. Cái này Việt Nam mới có, chứ mình ở đây mấy thầy không biết đâu. Thường thường ở Việt Nam á, đám tang á, thì ngay cái bàn linh á, nó có một cái miếng phủ ở phía trước này nè, thì cái miếng này người ta gọi là tiền bàn. Tiền là phía trước nè. Thay vì để cái bàn nó trống, thay vì chỉ trải một cái tấm khăn trải bàn bình thường quá, bây giờ người ta trải xong rồi phía dưới này người ta có tấm rủ xuống, người ta kêu là tiền bàn. Thì sẵn dậy viết mấy chữ lên. Thì thường thường các vị hay viết chữ Thiên Thu Vĩnh Biệt, không? Hay là Tan Trí Kỳ Ai, rồi để thêm cái câu than gì đó. Thí dụ như Sơn Trung Tự Hữu Thiên Niên Thọ, Thế Thượng Nan Phùng Bá Tuế Nhơn, Trên Núi Tự Có Cây Ngàn Tuổi, Ở Trần gian Này Mấy Kẻ Được Trăm Năm. Đại khái những câu vậy. Cái này gọi là tiền bàn. Nhưng mà khi mà đi chôn rồi đó, khi đi chôn về thì theo cái tục ngày xưa là phải thờ cái người mất riêng một cái bàn thờ 3 năm. Đến khi nào xả tang á, thì mới được đưa cái hình đó lên thờ chung với ông bà. Cho nên gia chủ phải chuẩn bị một cái bàn thờ sẵn sàng để sau khi đi an táng rồi thì về có chỗ để an sàng. Cái nghi lễ mà an linh đó, đây gọi là lễ an sàng. Thì chuẩn bị sẵn rồi thì ở phía sau cái bức tường á, thay vì để trống lại thêm bảng nữa. Cái bảng đó kêu là cái tấm ai lụy. Chữ ai, chữ lụy là gì? Lụy nghĩa là những cái lời văn, những cái câu, những cái lời tán thán, những cái lời cầu nguyện cho người mất. Đa phần là những cái câu đó nó tán dương công đức hạnh nguyện, hạnh đức hạnh của cái người thân mình. Thường thường đó là ở trên có một chữ, một cái hàng, rồi hai bên hai câu đối, một cặp đối, rồi giữa nó có chữ, rồi có khi ghi ngày tháng mất của cái vị đó. Thì hễ mà tùy theo người vợ mà thờ chồng, người chồng mà thờ vợ, hay là con cái thờ cha hay thờ mẹ, thì cái chữ ở trên nó có khác. Ví dụ như cái người đó, người ta cái bài lụy đó, ta để thời hình ảnh của cha người ta, ta để ba chữ vọng thung đường. Chữ vọng là hướng vọng về. Thung là gì? Thung là một cây, một cái loài cây. Mà cái cây này nó rất là cao, to, mà rất là rắn chắc. Để biểu tượng cho ai? Cho cha. Cái cây này nó cao mà nó to mà nó rắn chắc lắm, nó sống lâu lắm. Thì cái cây đó người ta tượng trưng cho cha. Nhớ trong kinh Vu Lan không? Cùng cầu nguyện thun huyên an hảo. Có nhớ câu đó không? Thì cái chữ thun đó là để cho chỉ cho cha. Còn nếu mà người ta thờ mẹ đó thì người ta để là huyên nhan vĩnh biệt. Dung nhan của mẹ bây giờ mình đã hoàn toàn không còn thấy được nữa, vĩnh viễn xa lìa cái hình bóng của mẹ. Chữ huyên. Huyên là gì? Huyên là một loại cỏ, một loại hoa, và ăn nó rất là ngọt. Bây giờ chúng ta gọi là kim châm. Cái kim châm nó nấu nước nó rất là ngọt, ăn nó giòn, nước nó ngọt mà nó thơm. Thì cái loại đó, loại huyên đó biểu tượng cho mẹ. Cho nên trong sách xưa hay trong kinh, thật ra thì đây là những cái câu dịch mình trong nguyên thủy của Ấn Độ không có biết mấy cái này. Nhưng mà khi chúng ta diễn đạt cái sự cha mẹ thì chúng ta mượn hình ảnh. Đây là những từ ngữ của Trung Quốc, của người xưa. Cho nên chúng ta gọi là cha thì gọi là thung, mà mẹ thì gọi là huyên. Và cho nên khi Tổ Huệ Đăng ngày dịch lại cái ân đức của cha mẹ ở trong cái bản kinh báo hiếu đó, cùng cầu nguyện thung huyên an hảo. môn sanh Phật tử ân cần, hạnh tu hiếu thuận, phải cần phải chuyên, thường cầu nguyện thung huyên an hảo. Thì thung huyên là cha, hễ mà cha thì gọi là thung, cho nên ba chữ để trên vọng thung đường. Ta đi ngang ta thấy cái tấm lụy đó, ông này mấy người con thờ cha đó. Rồi bên này ta để câu nữa. Thí dụ như để mẹ đi ha. Mẹ đã thảnh thơi miền tịnh cảnh, hay là miền tịnh độ. Bên này đáp lại là con đành thương nhớ chốn trần gian. Thay chữ, hễ mà cha thì thấy cha đã thảnh thơi miền tịnh cảnh. Bên này đáp là con đành thương nhớ chốn trần gian. Rồi ghi ngày tháng mất của cái vị đó. Thì cái bản ở sau dựa vô để cái tường trống, làm tâm lụy để phía sau. Hiểu ý không? Thì nhìn vô cái bàn thờ nó có cái sự sao? Tương tất. Mà ngày xưa ở Việt Nam là hễ mà ông người thân mất là thờ riêng, thờ 3 năm vậy đó. Rồi khi nào mà xả tang rồi thì đưa lên trên thờ chung với ông bà. Hoặc là nếu mà không 3 năm thì 100 ngày hay năm gì đó tùy. Nhưng mà hễ mà còn chưa xả tang thì để cái bàn thờ riêng đó. Xả tang rồi thì đưa lên thờ chung. Và ở phía sau đó cái bản đó, cái đó chỉ là một cái lễ nghi, trang trí bằng linh, nhìn cho nó đẹp. Và cái bản đó gọi là bản phía sau hình gọi là lụy, ai lụy, phía trước gọi là tiền bạc. Và tất cả những cái từ, những chữ trong đó chỉ để nói lên. Ngày mà vợ chồng thì người ta nói khác, vợ chồng nói khác, cha mẹ nói khác, tùy theo cái chữ trong đó. Mà người ta đọc được ta biết, ta đọc vô ta biết cái bàn thờ này cho ai. Thì đại khái là như vậy.